Tác phẩm Siddhartha. Tác giả Hermann Hesse. Người dịch Lê Chu Cầu. Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Nhà xuất bản văn học Ấn Hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Hermann Hesse 1877-1962 là văn hào, thi hào lỗi lạc người Đức. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống tri thức tôn giáo. Hermann Hesse sớm hấp thụ nền văn hóa Ấn Độ. Các tác phẩm văn chương nổi tiếng nhất của ông phản ảnh một tâm hồn tầm cầu, sáng tạo và tự chứng nghiệm, ngầm chứa vô số tuệ giác của phương Đông. Năm 1946, Hermann Hesse được trao giải Nobel về văn chương. Trong các tác phẩm của Hermann Hesse, có lẽ Siddhartha là tác phẩm nổi tiếng nhất. Câu chuyện lấy thời điểm Đức Phật còn tại thế, nói về một chàng thanh niên rời gia đình đi tìm giác ngộ. Dù được gặp Phật, dù bạn đồng hành đã gia nhập tăng đoàn, nhưng chàng thanh niên Siddhartha nhất quyết đi theo con đường của mình. Cuối cùng, sau khi trải nghiệm hết tất cả niềm vui và nỗi khổ của cuộc sống thế gian, chàng thanh niên Siddhartha đã giác ngộ được chân lý bên cạnh một dòng sông. Chàng đã lắng nghe dòng sông và tìm thấy nơi đó mọi dạng hình của đời sống. Chàng đã thấy pháp giới trong dòng sông và ngộ được tính nhất thể của vạn sự. Hermann Hesse cho ta thấy, muốn thấu hiểu bản chất của đời sống, con người cần phải trải nghiệm tận cùng mọi ngõ ngách của nó. Sự sống đang diễn ra trong mọi hình thái trong vũ trụ, cũng chỉ vì nó cần trải nghiệm hết chính bản thân mình. Sự sống đó là dòng sông của Siddhartha mà chàng đã biết lắng nghe. Cuối cùng, Siddhartha đã ngộ ra rằng sự thật nào cũng có đối nghịch của nó và điều đối nghịch này cũng thật không kém. Khi đã trải nghiệm và biết lắng nghe mọi hình thái của sự sống, chàng đã tự siêu việt chính mình, vượt lên thiện, ác, tốt, xấu. Đó là tư tưởng Bát Nhã, nói theo cách của Hermann Hesse. Với Siddhartha, người đọc sẽ cảm nhận như đọc một cuốn kinh đại thừa, nhưng với văn chương du dương của một nhà thơ và sự miêu tả tinh tế của một nhà văn. Đọc tác phẩm này, ta thấy rằng sự minh trí có thể được hàm chứa trong nhiều cách. Sự thật cao tột có thể diễn tả bằng nhiều phương tiện thiện xảo khác nhau. Siddhartha đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt từ nhiều thập niên trước. Tuy rất giá trị, nhưng nó được dịch từ bản Anh ngữ. Còn bản này được Lê Chu Cầu dịch trực tiếp từ nguyên tác tiếng Đức. Bằng sự tinh tế cẩn trọng và những rung động sâu lắng cùng Hermann Hesse, Lê Chu Cầu đã cống hiến một bản dịch Việt ngữ xứng đáng với nguyên bản và với yêu cầu của độc giả người Việt. Nguyễn Tường Bách.
Phần 1. Thưa ông Roman Roland, quý mến. Chú thích: Roman Roland 1866-1944, nhà văn Pháp,
giải Nobel văn chương năm 1915. Bối cảnh của đề từ này là Thế chiến thứ nhất diễn ra từ năm 1914 đến 1918, đặc biệt khốc liệt giữa Đức và Pháp. Chỉ riêng trận tuyến Verdun đã cướp đi hơn 300.000 sinh mạng của đôi bên, khoét sâu thêm mối thù Đức-Pháp qua nhiều thế kỷ. Roman Roland đã kịch liệt lên án cuộc chiến tranh này ngay từ đầu và được Hermann Hesse triệt để theo chủ nghĩa hòa bình ủng hộ. Hết chú thích. Từ mùa thu năm 1914, từ khi cả tôi cũng đột nhiên cảm thấy rõ rệt sự ngột ngạt vừa ập đến trong đời sống tinh thần, và chúng ta đã đưa tay hòa giải từ những bờ bến lạ, bởi cùng tin tưởng vào những điều thiết yếu vượt khỏi phạm vi quốc gia dân tộc. Tôi hằng ao ước được chứng tỏ với ông tấm lòng quý mến, cũng như để ông biết qua về việc làm và tâm tư của tôi. Xin ông vui lòng nhận nơi đây lời đề tặng phần 1 quyển truyện mang triết lý Ấn Độ chưa hoàn thành của Hermann Hesse. Con trai người Bà La Môn. Như chim ưng non Siddhartha, con trai khôi ngô của một người Bà La Môn, lớn lên dưới mái gia đình êm ấm, trong ánh nắng chói chang ở bến đò, trong bóng rừng cây sao, dưới bóng cây vả cùng với Govinda, bạn anh, con trai của một người Bà La Môn. Chú thích: Bà La Môn, một trong bốn đẳng cấp ở Ấn Độ, gồm các tu sĩ, triết gia, học giả và các nhà lãnh đạo tôn giáo rất được tôn trọng. Mọi chú thích đều của người dịch, phần lớn trích hoặc tóm lược từ điển Phật học của Chân Nguyên và Nguyễn Tường Bách, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, năm 1999. Cây sau là cây gỗ quý có nhiều ở Đông Ấn Độ và Nepal. Hết chú thích. Nắng nhuộm nâu đôi vai trắng trẻo khi anh tắm bên bờ sông, khi anh làm lễ thánh tẩy và khi cúng tế thánh thần. Mắt anh thoáng tư lự khi tản bộ trong cánh rừng xoài, khi chơi đùa, khi nghe mẹ ca hát, khi tế lễ, khi nghe cha anh, một học giả, giảng dạy, khi nghe các bậc thức giả tranh luận. Vì Siddhartha từ lâu đã được tham dự những buổi đàm luận của họ, khi tập tranh biện với Govinda, khi cùng Govinda tập nhập định. Anh đã biết cách nói thầm từ Om, từ gốc của mọi từ khác, nói mà không phát âm khi hít vào, cũng như lúc thở ra, tập trung toàn tâm toàn trí. Dần trán anh ngời sáng một tâm thức quang minh. Anh hiểu rằng linh hồn tự bản chất nội tại không thể bị hủy diệt. Nó với vũ trụ là một. Thank you. định trạng thái chú tâm lên một đối tượng duy nhất bằng sự lắng lọc từ từ của tâm. Định là một dạng tâm thức trong đó không còn tính nhị nguyên. Khả năng đạt định là một trong những điều kiện tiên quyết để tu tập thiền. Om, biểu tượng âm thanh cao quý và trọn vẹn nhất trong Ấn Độ giáo, tượng trưng sức mạnh của tâm thức nội tại của Phật tính trong thế giới giả tạm này. Linh hồn, nguyên văn tiếng Phạn là Atman, linh hồn hay ngã, hết chú thích. Cha anh vui sướng vô ngần về người con mẫn tiệp, khát khao hiểu biết. Ông nhìn anh trưởng thành từng bước và thấy trước ở anh một đại thức giả, một tăng sĩ, một ông hoàng trong giới Bà La Môn. Mẹ anh rộn ràng hạnh phúc mỗi khi có dịp nhìn anh đi lại đứng ngồi, nhìn Siddhartha, cậu con trai khỏe mạnh và tuấn tú, cao dong dỏng, cúi chào mẹ đầy cung kính. Lòng các cô gái Bà La Môn rộn rã yêu thương khi thấy Siddhartha dạo bước trên đường phố, dáng thon thả, dần tráng sáng ngời, đôi mắt vương giả. Nhưng người yêu quý anh nhất là Govinda, bạn anh, con một người Bà La Môn. Cậu yêu đôi mắt và giọng nói dịu dàng, yêu từ dáng đi đứng đến phong cách lịch thiệp trong từng cử chỉ, yêu mọi điều Siddhartha làm và nói, nhất là trí tuệ anh, những ý tưởng cao đẹp và chất chứa nhiệt tình, ý chí sôi sục và sứ mạng cao cả được định sẵn của Siddhartha. Govinda biết chắc anh sẽ không trở thành một người Bà La Môn đê tiện, một viên chức lo việc hành lễ biến nhát, một lái buôn lừa lọc tham lam, một nhà hùng biện hợm mình khoác lác, một tu sĩ xấu xa xảo quyệt, nhưng cũng không là một con cừu non hiền lành ngớ ngẩn trong bầy. Không, và chính cậu, Govinda, cũng không muốn trở thành một kẻ như thế, một người Bà La Môn như chán dạng người khác. Cậu muốn theo Siddhartha, con người tuyệt vời mà cậu yêu quý. Rồi nếu bao giờ Siddhartha trở thành thần thánh, nếu có ngày anh đi vào cõi những bậc đắc đạo, thì cậu muốn đi theo anh như một người bạn, như kẻ tùy tùng, như người hầu cận, như kẻ cầm giáo cho anh, như cái bóng của anh. Mọi người yêu quý Siddhartha như thế đấy, anh tạo niềm vui sướng hoan lạc cho mọi người như thế đấy. Nhưng cho chính mình, Siddhartha, thì anh lại không đem lại niềm vui hay hoan lạc nào. Khi dạo bước trên những con đường đầy hoa hồng trong vườn cây vả, khi ngồi quán tưởng dưới bóng cây xanh mờ trong rừng, khi ngày ngày rửa sạch sẽ chân tay trước khi hành lễ thánh tẩy, khi dâng cúng trong rừng xoài, rợp bóng râm, mọi cử chỉ của anh đều tao nhã, khiến mọi người đều thương yêu, nhưng lòng anh lại chẳng thấy vui. Mộng ảo và những suy tư khắc khoải cuồn cuộn từ dòng sông, nhấp nháy từ những vì sao trong đêm vắng, hiển lộ dưới những tia nắng mặt trời. Những giấc mơ và bất an trong tâm hồn ùa đến từ những làn khói cúng tế nghi ngút, từ hơi thở của những vần thơ trong kinh Rig Veda, từ những bài giảng của các vị Bà La Môn già nua. Chú thích: Rig Veda, phần cổ nhất của kinh Vệ Đà, thánh kinh của Ấn Độ giáo, hết chú thích. Siddhartha bắt đầu thấy lòng mình không còn thanh thản nữa. Anh bắt đầu cảm thấy tình thương của cha, tình yêu của mẹ, lẫn tấm lòng quý mến của bạn anh, Govinda, không phải lúc nào và hẳn chẳng thể làm anh sung sướng và mãn nguyện mãi được. Anh dần dần nghiệm ra rằng tuy người cha đáng kính của anh và những người thầy khác, toàn những vị Bà La Môn thông thái, đã truyền hầu hết những tinh hoa của họ cho anh, đã trút hết kiến thức của họ sang túi khôn của anh, nhưng túi ấy vẫn chưa đầy, trí tuệ anh vẫn chưa đầy, tâm hồn anh vẫn chưa an tịnh, lòng anh vẫn chưa mãn nguyện. Nước dùng cho lễ thánh tẩy dù có ý nghĩa, song vẫn chỉ là nước, không rửa sạch được tội lỗi, không thỏa được nỗi khao khát của tâm hồn, không giải trừ được nỗi bất an trong lòng. Tế lễ và khấn nguyện thánh thần tốt thật đấy, nhưng phải chăng đó là tất cả? Tế lễ đem lại may mắn ư? Còn thần thánh thì sao? Có thật Phạm Thiên đã tạo ra thế giới? Chú thích, nguyên văn tiếng Phạn là Prajapati cùng với Vishnu và Shiva là ba thần chúa tể của Ấn Độ giáo. Hết chú thích. Không phải đó là ngã, là linh hồn, đấng duy nhất, đấng tuyệt đối sao? Không phải thần thánh cũng là những hình tướng được tạo dựng như tôi và anh, nghĩa là lệ thuộc thời gian, là vô thường. Như thế phải chăng việc cúng tế thần thánh là đúng, là phải, là đầy ý nghĩa và cao đẹp nhất? Nên cúng tế ai nữa, nên thờ kính ai nữa ngoài cái ngã, cái linh hồn duy nhất ấy? Tìm linh hồn nơi đâu, nó ở chỗ nào, trái tim vĩnh cửu của nó đập chốn nào, còn đâu khác nếu không phải trong tự ngã của ta, trong thâm sâu, trong sự bất diệt mà ai cũng có. Nhưng nó ở đâu, cái ngã ấy, cái linh hồn ấy, cái thâm sâu ấy, cái tột cùng ấy ở đâu? Nó không phải thịt xương, không phải tâm tư hay ý thức, các bậc trí giả nhất đều dạy thế. Vậy thì nó ở đâu? Có một con đường nào khác đáng theo để tới được đó, tới được cái ngã, tới được ta, tới được linh hồn? Than ôi, chẳng có ai chỉ dẫn con đường này. Những người nào biết lối đi này? Cha anh không biết, các vị thầy và những bậc thức giả không biết, những bài thánh ca tế lễ cũng không biết. Các vị Bà La Môn và thánh kinh của họ biết mọi chuyện trên trời dưới đất, biết hết, quan tâm đến đủ mọi chuyện và còn hơn nữa, chuyện tạo thiên lập địa này, chuyện hình thành tiếng nói này, chuyện món ăn này, chuyện hít vào thở ra này, thứ tự của các giác quan này, hành động của thần thánh này, họ biết vô số chuyện, nhưng có bỏ công biết hết mọi điều ấy không? Nếu ta không biết điều duy nhất, tối quan trọng, điều quan trọng duy nhất kia. Chắc chắn rồi, nhiều câu thơ trong các thánh kinh, nhất là trong Áo Nghĩa Thư, Samaveda đã nói về điều thâm sâu ấy, cái tột cùng ấy, toàn những câu thơ tuyệt vời cả. Chú thích Áo Nghĩa Thư, nguyên văn tiếng Phạn là Upanishad, kinh điển với ý nghĩa uyên áo, là loại văn bản được xem là thiên khải trong Ấn Độ giáo, nghĩa là được Thượng Đế khai mở. Đây là loại thánh điển giải thích các bộ kinh Vệ Đà. Hết chú thích. Kinh sách viết rành rành, linh hồn anh là cả thế giới, lại còn viết rằng khi ngủ say, có người ta tìm vào phần thâm sâu nhất và an trú trong ngã. Mọi minh triết tuyệt vời chứa đựng trong những dần thơ này, mọi hiểu biết của những nhà thông thái nhất được thu thập trong những lời kỳ diệu, thuần khiết như mật ong này. Không, không thể coi thường kho tàng kiến thức đã được các vị Bà La Môn thông thái thu thập và gìn giữ qua bao đời. Nhưng những người Bà La Môn, những tu sĩ, những bậc trí giả hoặc những kẻ sám hối đã không chỉ tri kiến những điều sâu xa tột đỉnh này, mà còn trải nghiệm nữa. Nay ở đâu? Đâu là kẻ lầu thông, có tài phù phép, chuyển được sự an trú trong ngã, từ giấc ngủ sang lúc tỉnh thức, vào trong đời sống liên tục, vào trong lời nói và hành động? Siddhartha biết nhiều vị Bà La Môn khả kính, trước hết là cha anh, bậc thánh thiện, nhà học giả, người đáng trọng bậc nhất. Cha anh thật đáng kính phục, với phong cách trầm tĩnh và quý phái, cuộc sống trong sạch, nói năng sáng suốt, suy nghĩ tinh tế. Nhưng ngay cả ông, kiến văn quảng bác đến như thế, có sống vui sướng không? Có an lạc không? Há chẳng phải ông cũng chỉ là một người đang tìm kiếm, đang khao khát đó sao? Há chẳng phải ông vì khao khát vẫn không ngừng uống ở những nguồn thiêng, ở những buổi tế lễ, từ kinh sách, trong những cuộc luận đàm của những người Bà La Môn? Tại sao ông, con người không thể chê trách ấy, lại ngày ngày phải gột rửa tội lỗi, ngày ngày chịu khó tẩy uế mình, ngày nào cũng như ngày ấy? Chẳng lẽ ngã không ở trong ông, cội nguồn con suối không tuôn chảy trong trái tim ông sao? Phải tìm ra nó, con suối nguồn trong bản ngã mỗi người, phải biến nó thành của riêng mình. Mọi cách khác đều chỉ là mò mẫm, là đường vòng, là lầm lạc. Những suy tư của Siddhartha, cơn khao khát của anh, nỗi đau khổ của anh là như thế đó. Anh thường lẩm nhẩm một câu trong áo nghĩa thư Chandogya. Đúng vậy, tên của đại ngã là chân lý, quả thật. Ai biết điều này sẽ ngày ngày vào cõi thần tiên. Chú thích, nguyên văn tiếng Phạn là Brahman, đại hồn hay đại ngã. Theo Ấn Độ giáo, tất cả những Atman hay linh hồn đều phát sinh từ đại hồn, Brahmatma, và từ kiếp này đầu thai sang kiếp khác, đến chừng nào linh hồn ấy hợp đủ điều kiện để nhập trở về đại hồn. Narada Thera, Đức Phật và Phật Pháp, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, chương 22, Khởi thủy của đời sống, hết chú thích. Nó thường có vẻ gần cái thế giới thần tiên ấy, nhưng anh chưa bao giờ hoàn toàn đạt tới, chưa bao giờ anh hết hẳn khao khát, và trong mọi bậc thức giả, kể cả những vị thông thái nhất mà anh biết và từng theo học, trong tất cả các vị ấy, không một vị nào hoàn toàn đạt được tới nó, cái thế giới thần tiên ấy, chưa một vị nào thoát được cơn khao khát triền miên ấy. Govinda, à, Siddhartha nói với bạn, Govinda thân mến, hãy cùng tôi tới dưới gốc cây đa, ta tập nhập định. Họ đến dưới gốc đa, Siddhartha ngồi đây, còn Govinda ngồi cách 20 bước. Anh vừa ngồi, vừa lẩm bẩm mấy câu thơ, sẵn sàng nói tiếng Om. Om là cây cung, mũi tên là linh hồn, đại hồn là đích của mũi tên, ta phải liên tục trúng đích. Khi giờ nhập định thường lệ đã qua, Govinda đứng dậy, trời xế tà rồi, đã đến giờ thánh tẩy buổi chiều, cậu gọi Siddhartha, anh không đáp, anh ngồi đắm mình suy nghĩ, mắt nhìn sững về một nơi xa xôi, đầu lưỡi hơi lộ ra giữa hai hàm răng, có vẻ như đang không thở. Anh ngồi như thế, chìm trong quán tưởng, nghĩ tới Om, thả linh hồn như một mũi tên nhắm tới đại hồn. Một ngày kia, có mấy sa môn đi qua thành phố của Siddhartha trên đường hành hương. Họ là ba tu sĩ khổ hạnh gầy đét, tiều tụy, gần như trần truồng khô quắt vì nắng gió, bụi bám đầy đôi vai rướm máu, không nhận ra được họ trẻ hay già. Họ có vẻ cô đơn xa lạ và thù địch với nhân loại. Họ như những con lang tông teo trong thế giới loài người, họ để lại sau lưng một làn hơi hừng hực của lòng đam mê thầm lặng, của sự dâng hiến đến xác xơ, của sự diệt ngã, không chút xót thương. Chú thích, ngã là cái ta, thể tính trường tồn. Đạo Phật không công nhận sự hiện diện của ngã. Theo Đạo Phật, ý nghĩ có ta, có người, chính là vô minh, si mê, từ đó phát sinh thù hận, tham khát và xa rời chân tính, đưa con người đến bể khổ. Vì thế, muốn diệt khổ, phải diệt cái ngã, vọng tưởng, đạt tới tâm vô ngã, hết chú thích. Tối đến, sau giờ nhập định, Siddhartha nói với Govinda, bạn ơi, sáng sớm mai, Siddhartha sẽ đi gặp họ. Tôi sẽ trở thành một sa môn. Govinda tái xanh mặt khi nghe những lời này. Cậu thấy trên khuôn mặt không chút đổi nét của bạn lòng cương quyết như mũi tên đã vọt khỏi cây cung, không chuyển hướng. Vừa nhìn mặt bạn, Govinda đã hiểu ngay. Bắt đầu rồi đây, Siddhartha sắp đi con đường của anh, định mệnh của anh bắt đầu nhú chồi rồi, gắn liền với định mệnh của ta. Cậu xám ngoét như vỏ chuối héo khô. Siddhartha ơi, cậu kêu lên, cha bạn có cho phép không? Siddhartha nhìn bạn như một người vừa tỉnh thức. Anh đọc nhanh như chớp trong tâm hồn bạn, đọc được sự lo âu, đọc được sự cam chịu. Govinda, anh nói khẽ, hai ta đừng nên phí lời. Ngày mai, lúc rạng đông, tôi sẽ bắt đầu đời sống sa môn. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Siddhartha bước vào phòng, nơi cha anh đang ngồi trên cái thảm đai. Anh lại đứng đằng sau cha, cho đến khi ông cảm thấy sau lưng có người. Người Bà La Môn nói, có phải con đó không Siddhartha? Con đến đây định nói với cha điều gì? Hãy cho cha biết. Siddhartha nói, cha cho phép con nói, con xin thưa với cha rằng, con khao khát ngày mai được rời ngôi nhà của cha để đi theo những nhà tu khổ hạnh. Con tha thiết muốn thành một sa môn, mong cha không phản đối. Người Bà La Môn lặng im thật lâu. Đến lúc những gì sao ngoài khung cửa sổ hẹp đổi ngôi, thì sự im lặng mới chấm dứt. Người con trai khoanh tay đứng lặng im và bất động. Người cha ngồi lặng thinh và bất động trên tấm thảm. Những gì sao băng qua bầu trời, rồi người cha nói. Thốt ra những lời giận dữ và gay gắt là không xứng với người Bà La Môn. Nhưng cha không hài lòng. Cha không muốn nghe con lặp lại lời cầu xin này một lần nữa. Người Bà La Môn ấy từ từ đứng lên, Siddhartha vẫn khoanh tay đứng lặng thinh. Con còn chờ gì nữa? Người cha hỏi. Siddhartha đáp, cha biết mà. Người cha không hài lòng rời căn phòng, tới giường nằm mà không vui. Sau một giờ không ngủ được, người Bà La Môn ấy trở dậy đi tới đi lui ra khỏi nhà. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, ông thấy Siddhartha vẫn khoanh tay đứng nguyên chỗ cũ. Ánh trăng thấp thoáng trên tấm áo choàng màu nhạt của anh. Lòng phiền muộn, ông quay về giường nằm. Sau một giờ nữa, vẫn không chợp mắt được, người Bà La Môn ấy lại dậy, đi đi lại lại ra trước hiên nhà, nhìn trăng lên. Qua khung cửa sổ, ông thấy Siddhartha vẫn đứng nguyên chỗ cũ, khoanh tay, ánh trăng phản chiếu trên đôi cẳng chân trần. Lòng lo lắng, người cha quay về giường mình. Một giờ sau, ông trở ra. Hai giờ sau, ông trở ra, nhìn qua khung cửa sổ, vẫn thấy Siddhartha đứng trong ánh trăng, trong ánh sao, trong đêm tối. Rồi, cứ sau mỗi giờ, ông đều quay lại, lặng lẽ nhìn vào phòng, thấy con trai ông vẫn đứng nguyên một chỗ. Lòng ông giận dữ, lòng ông âu lo, lòng ông khổ sở, lòng ông buồn bã. Lúc đêm tàn, trước bình minh, ông quay trở lại lần nữa bước vào phòng, nhìn người thanh niên đang đứng đó, ông cảm thấy anh cao lớn và như xa lạ. Siddhartha, ông nói, con còn chờ gì nữa? Cha biết mà. Con cứ đứng chờ mãi như thế này, tới sáng, tới trưa. Tới tối hả? Con sẽ đứng chờ. Con sẽ mệt mỏi thôi, Siddhartha. Con sẽ mệt mỏi. Con sẽ ngủ gục thôi, Siddhartha ơi. Con sẽ không ngủ gục. Con sẽ chết mất thôi, Siddhartha. Con sẽ chết. Và con thà chết hơn là nghe lời cha hả? Siddhartha luôn vâng lời cha. Nghĩa là con sẽ từ bỏ ý định chứ. Siddhartha sẽ làm những gì cha dạy bảo. Tia sáng đầu tiên trong ngày rọi vào căn phòng. Người Bà La Môn thấy đầu gối Siddhartha hơi rung, nhưng ông không thấy trên gương mặt Siddhartha một nét run rẩy nào. Đôi mắt anh nhìn về chốn xa xăm. Người cha liền nhận ra rằng lúc ấy Siddhartha không còn ở với ông và quê hương anh nữa. Anh đã rời xa ông rồi. Người cha đặt nhẹ tay lên vai Siddhartha. Con hãy đi vào rừng, làm sa môn. Ông nói, nếu con tìm được hạnh phúc trong rừng sâu, hãy trở về chỉ dẫn cha về hạnh phúc ấy. Nếu con thất vọng, thì cũng cứ quay về, và cha con ta sẽ lại cùng tế lễ thần linh. Bây giờ, hãy tới hôn mẹ con. Thưa, để mẹ con biết là con đi đâu. Còn cha, đã đến giờ ra sông làm lễ thánh tẩy đầu tiên trong ngày rồi. Ông nhấc tay khỏi vai con trai rồi đi ra. Siddhartha lảo đảo qua một bên khi anh định bước đi. Anh cố gượng, cúi lại cha rồi tìm mẹ, làm theo lời cha căn dặn. Tảng sáng, trên đôi chân tê cứng, lúc anh từ từ rời thành phố còn yên giấc, thì một bóng người đang co ro bên túp lều cuối cùng bật dậy, nhập bọn cùng anh. Govinda đó. Bạn đã tới rồi. Siddhartha mỉm cười nói. Ừ, tôi đã tới rồi. Govinda nói.